gặp cô đọc viên đó, thì ông Tư cũng có giảng trong kinh này gì đó. Thì quy tụ nó cũng ở trong bản thể của chúng ta mà thôi. Cái cấp cô độc viên mà nếu các bạn không có tu, các bạn đâu có thấy được cấp giới thành lập thông suốt. Rồi các bạn thấy một sự dành riêng cho Phật học để phát triển vô cùng ở bên trong. Nếu không thiền không thấy rõ, tưởng là ngoại cảnh, tưởng là ở đâu, tôi đi tới đó cô cấp cô được cộng đặc biệt, chỉ có phần hồn đi trong bản thể, đi qua ngang chỗ cái đùm ruột ở phía sau đó, thì các bạn thấy rõ là cái cảnh của cấp cô đọc viên. Mà chỉ có phần hồn tu thanh nhẹ được, chứ còn nói ra nói đời một cái giảng cái gì bây giờ giảng cũng không thông. Mà nói này để cho các bạn thấy rõ là ở trong bản thể các bạn có chỗ, có nơi, có phong cảnh tươi đẹp mà mất trật tự thì làm sao có cấp cô độc viên. Cho nên người đời nó đã sống trong cảnh mất trật tự vì ngoại cảnh, mà không hướng nội thì tự nhiên nó mất trật tự. Rồi đây chúng ta hướng nội, chúng ta tu thét, rồi chúng ta mới thấy rõ cấp cô độc viên nó nằm ở đâu. Côn Lôn Sơn, cái Côn Lôn Sơn đó các bạn phải xuất hồn mới đi tới chỗ Côn Lôn Sơn, là để cho vạn linh có ý thức chịu tu mới tới đó hưởng cái thanh khí nhẹ của trời Phật, rồi ngồi đó để lo tụng niệm và tiến hóa. Nhưng mà nó chậm hơn những người có thể xác. Bởi trong cái thể xác này nó cũng phải có một cái điểm tựa phát triển đi lên Côn Lôn Sơn. Cho nên con người xuất hồn mới thấy rõ là cái Côn Lôn Sơn nó nằm ở chỗ nào. Nó nằm trên bộ đạo của chúng ta. Cho nên các bạn đã có cái hình thù của tiểu sư thiên địa, các bạn thấy bao nhiêu cây cỏ, bao nhiêu những cây cổ thụ lớn đẹp ở bên trên. Thì lúc đó chúng ta mới thấy chúng ta có nơi sống, và chúng ta xuất ra thì chúng ta đi tới một cái đỉnh núi nào đó và tươi nhẹ, sống rất an nhàn, mà chỉ là tu không, chứ không có lo cái chuyện đời nữa, không có lo cái chuyện cứu độ sinh sở như hồi xưa nữa, chỉ tới đó mà là tu luyện. Cho nên người con mà biết tu thì cha mẹ sẽ được hưởng và sẽ được đi tới cảnh đó, sự liên hệ được hóa giải rồi, do sự dày công của người tu mới thấy rõ cả đó. Chánh pháp là sự chân chánh của phần thanh điển ly thân. Mà cái thanh điển đó khi các bạn ngồi nằm ngồi đó rồi, các bạn nhắm con mắt, các bạn thấy siêu siêu nhẹ suốt đi lên, mà càng đi thân thân càng thăng hoa, tâm hồn càng sung sướng càng nhẹ nhàng, thì các bạn mới thấy đó là chánh pháp. Chánh pháp là gì? Do cái đường mình xuất phát ra mà mình thấy rõ đường đó sẽ tiến triển tới vô cùng mới là cái chánh pháp hay là chân pháp. Còn chân ngã đó là sự sáng suốt. Sự sáng suốt hòa hợp cả càn khôn vũ trụ, muôn loài vạn vật, mà chính trung tâm của mọi giới trong thể xác con người, những phát tâm thương yêu, thì không khác gì cái bóng đèn mà nó bật sáng ở trong bóng tối. Đó là cái chân ngã. rồi các bạn xuất hồn cũng chưa có trơn. Xuất hồn các bạn phải học đi, học biên hóa, rồi học trụ. Đó, các bạn mới thấy là cái chân ngã nằm ở chỗ nào. Còn phàm ngã là những cái chuyện kia bằng bị giới hạn không. Tất cả đều là ở trong giới hạn khi bằng phàm ngã. Giận chồng, giận con, sân si nhỏ mọn, yêu hẹn, tâm tánh không khai triển, mà tự xưng mình là giỏi hay hơn người khác, và cho địa vị của chúng ta là cao hơn người khác. Đó, cái địa vị và càng xưng mình cao hơn chừng nào thì là thấp hèn chừng này. Các bạn thấy rõ không? Thượng Đế đã làm việc cho các bạn rất nhiều, mà các bạn chỉ có Thượng Đế mới quyền xưng là ta đây. Nhưng mà Ngài đâu thường xưng cho các bạn thấy đâu. 24 trên 24 lo lắng cho các bạn, nhiều tiếng các bạn, để cho các bạn ý thức à. Thì cái đó các bạn tu về thanh tịnh chân ngã rồi, các bạn mới thấy rằng sự vô cùng thương yêu của Thượng Đế đã vì mình. Thì lúc đó cái phàm ngã nó tiêu diệt, ánh sáng tới thì bóng tối nó phải đi. Còn những người mà chưa đạt tới được thì rất dễ nói chuyện là biết rồi. Giận người này phê người kia là những người đó là người phàm thôi, tầm thường. Dù cho có học thức nhưng mà tánh không đổi thì cũng vô dụng, không có phát triển nổi. Cho nên căn cứ trong lề lối, ta sẽ làm này làm rốt cuộc đem đi đem lại làm được mấy việc thật, tự hại lấy mình thôi. Cho nên cái phàm ngã là nó nguy hại lắm. Mà cả bầu trời thế giới hiện tại đang mê lầm trong phàm ngã, tưởng là mình có trình độ là phàm tánh. Còn biết tu sửa để học hỏi thì nó mới tiến tới chân ngã được. Cõi sống, cho nên cõi sống là phải hiểu rõ cái cõi sống là phải có tâm linh, cõi sống nó mới có ý nghĩa. Phải có tâm linh cái cõi sống nó mới phát triển. Phải có tâm linh mới thấy rõ rằng cái sự sống đó là đơ đơ mới thích sống. Còn người thế gian, nếu tôi sống, nếu tôi không có cái này tôi không sống được. Tôi yêu anh mà không có anh được tôi phải chết. Cái đó là yêu hẹn phạm ngã, chứ không ở trong cõi sống đó. Nếu tôi yêu người đó mà không có người đó tôi phải tự tử, cái đó là yêu hẹn hoang phí của thiên địa, của trời đất, và hoang phí của những cái gì của nhân quần đóng góp cho mình, rất hổ thẹn. Cho nên nhiều người đi đến phút cuối cùng tự sửa mình và tự hạ mình, bỏ tất cả những cái gì mà mình cho là hay là giỏi hơn thiên hạ và được người khác ca tụng, mình tưởng đâu là mình đúng, thì mình mất cái cõi sống. Mình chỉ sửa mình để tiến, để học hỏi, thì mình thấy cái cõi sống đó thật sự là cõi sống. Vì tôi chịu dập tự ái để tôi học hỏi và tôi tiến qua, và những cái gì của tôi có tôi cũng chưa có tin, tôi phải sửa. Đó, cho nên các cõi đó nó từ hạ thừa, trung thừa, thượng thừa đều có cõi cõi sống, rồi xuất phát tới vô cùng tận cũng là cõi sanh. Cho nên các cõi đó đem lại niềm tin cho hành giả và dẫn tiến hành giả. Nếu hành giả chịu thực hiện và hướng về sáng suốt vô cùng thì thấy rõ cái cõi sông đời đời nó có rõ ràng trong nó và ngoài nó. Còn những người còn vun bồi cái phàm tánh trong sống trong cái ích kỷ eo hẹp thì người đó đi trong cõi chết chứ không phải cõi sống. Dù cho có ăn học cách mấy đi nữa mà cái tâm tánh không sửa, không hiểu và không thanh tịnh thì người đó đi vô trong cõi chết. Chúng ta thấy rõ trong thực thốt chỉ mình. Sau một cuộc giải phóng rồi thì thấy họ, những người không tu thiền, cái mặt họ tự động xuống sắc đau khổ, đòi tự tử. Hỏi cho họ trong cái cõi gì? Cõi chết. Tại sao họ đòi tự tử? Vì sự kiến thức và sáng suốt về cái tâm linh không có nữa. Không có nữa. Thành ra nó bị giới hạn mất rồi nó lúng túng. Nó thấy ngoại cảnh nguy hiểm thì nó cứ nghĩ chuyện chết không. 2-3 ngày nghĩ chuyện tự tử, nghĩ chuyện chết. Đó là yếu hẹp. Thì chính chúng ta có một bản thể, có một cái tiểu thiên địa đầy đủ quyền lực cũng như một thượng đế, và có quyền tiến tới sự vô cùng. Không có một chế độ nào có thể khống chế chúng ta được. Đó. Cho nên những người tu thiền họ thấy đang sống, họ sống trong tâm linh, không phải sống về vật chất mà họ đau khổ. Cho nên đi tới cái ngày giờ đau khổ cũng như vậy, chúng ta thấy Sư Sư Kri bị hành hạ, ngài sống trong tâm linh nhưng mà vẫn tươi cười. Thích Ca cũng tự giam thâm thân vào trong cõi hành hạ, ra ngoài rừng mà tu, phải tự hành hạ lấy mình mà để đạt được cái sự siêu và sống trong sự sống vô cùng. Những cái ảnh hưởng rất tốt. Và cái quá trình ở đây chúng ta là người Việt Nam thấy rõ, người có thiền ở trong cái chỗ người ta cho là địa ngục của trần gian ở Việt Nam, nhưng mà những người biết thiền họ sống vui, có gì đâu, họ đâu có mất ông trời, họ đâu có mất thanh khí điển, họ đâu có mất sự sáng suốt. Bởi vì rốt cuộc họ phải bỏ xác vào, đến đây với bàn tay không, trở về với bàn tay không, thì phải vun bồi sự sáng suốt đó để hòa hợp với cái sáng suốt vô cùng. Thì ở đâu các bạn không hòa hợp được? Ở trong kham tù cũng có thể hòa hợp được. Đâu có phải tôi có điều kiện, nhà cửa có tiền bạc sung sướng, có chồng có con tôi mới tu được không? Tôi có thể xác và tôi tu được. Tôi có nhiều sự kích động và phản động tôi mới tiến hóa được. Thì tôi thấy có cái cõi sống đời đời. À. Rồi còn cái duyên hống thì nói chỉ duyên hống ở thế gian làm sao hiểu được. Cái người thiền giác mới thấy rõ, khai thông cái thận thủy thì cái hóa hầu nó mới xuất phát đưa lên trên bộ đạo, rồi nó phóng quang ra mới thấy rõ cái duyên hống. Thì nhiều khi các bạn thiền trong mê ngồi thiền mấy tiếng đồng hồ thấy cái sáng lạ thật, đó là cái duyên hống xuất phát. Nhưng mà người không thiền làm sao cắt nghĩa cái sự duyên hống này cho người ta thấy. Cho nên nhiều người họ chê thằng tu ngu, ngồi hoài cả đêm để làm gì? Mình nó thấy cái đó, nó sung sướng. mà cái đó đem lại sự thanh nhẹ trong cơ tạng của nó và lập lại sự bình an cho nội tâm của nó. Nó mới ngồi thiền, cho nó cũng một phần tri thức, cũng phần ăn học, cũng biết khôn, biết so đo, biết suy tính, cho nó không phải ngu muội. Cho nên những cái danh từ này mà đi nói với người thường không ai hiểu, mà phải nói với những người kêu bằng thực hành, mà nói cũng không được. Tâm thức nó mở rồi, tới lúc đó nó tu rồi nó mở, tới đó nó mới hiểu cái này, nó hiểu cái danh từ. Cho nên bà chơi cũng không biết lấy gì tả, chỉ dùng cái sáng suốt mà để độ cho người mà thôi. Di dân chuyển kiếp là tất cả quy định trong càn khôn vũ trụ, là mỗi người xuống thế gian phải học cái bài tham sân si hỷ nộ ái ố. Đó. Rồi hỏi cho các bạn có tu cái pháp thiền này không? Không có tu pháp thiền này. Nhưng mà khi phần hồn các bạn chết rồi có được tiến hóa không? Vẫn được tiến hóa, mà tiến hóa theo trình độ sự sắp đặt dân chuyển kiếp của Thượng Đế đều có chương trình. Thì con người trí thức thể xác điều hạn chế hết, hạn chế bởi Thượng Đế, muốn nhiều cũng không được. Nói về tâm đạo, dục muốn dục được. Muốn đạt tới sự thương yêu cho chính mình hưởng cũng không được. Một thời gian nào rồi cũng phải bỏ ra đi. Thấy không? Cho nên trong cái thể xác của con người đều bị giới hạn. Có cái định luật sanh lão bệnh tử là để cho phần hồn học trong chương trình tiến hóa, đau khổ quá trong cái thời gian, buồn quá rồi lặng lặng trong cái tiềm trạng của được lỗi để tự giải thoát. Có nhiều người ở thế gian không buồn, có đi vô chùa làm gì, không buồn đi tìm kinh sách làm gì. Gia đình tôi vui vẻ quá, tôi đâu có bị gì đâu mà tôi phải lo. À, tôi có bị sự hăm dọa của ngoại cảnh đâu mà tôi lo. Nhưng cái sanh lão bệnh tử rồi cho các bạn thấy có sự hăm dọa và có sự cảnh cáo, là bạn không có khả năng làm được một cái việc gì ngoài sự học hỏi mà thôi. Cho nên các bạn phải hiểu, chúng ta đến đây học cái bài sanh lão bệnh tử rồi các bạn mới thực hiện được từ bi dũng tiến. Đó. Còn nếu mà các bạn không ý thức được đó là bài học, thì cái sự kiên nhẫn các bạn không có. Mà kiên nhẫn không bạn, các bạn không có thì phàm ngã làm việc mà thôi. Nói vậy nói bạn trách móc người này, trách móc người kia, hiểu không tận, thấy không rõ. Cái cho chuyện của mình làm là phải, mà chuyện người ta là quay. Cái đó là tự gian mình trong cái phạm vi hạn chế. Làm sao mình trở về với mọi trạng thái thương yêu mà để hưởng cái cảnh đạt đạt về trên. Đại ân xá kỳ ba là kỳ này, kỳ mạt kiếp, để cho mọi người khắp cả thế giới được học cái bài sanh ly tử biệt. Mà chính Việt Nam là đứng hàng đầu để thực hiện cái bài vở cho cả không vũ trụ. Thì Thượng Đế đã sắp đặt những cái bài vỡ khó khăn như vậy thì luôn luôn phải có hỗ trợ, phải có luồng thanh điện, phải có chư vị sắp đặt làm việc. Và những người đó đã vượt qua kỳ 1, kỳ 2 của sự sửa đổi cả càn khôn vũ trụ. Đã. Cho nên kỳ một là con người sanh ra không có sự phức tạp như bây giờ, nó sống rất đơn giản, nó sống rừng sống xuống, nó cũng có sống kỳ một, nó không có ngán mà không có sợ. Đã. Rồi tới cái kỳ hai nó cũng có sự tiến hóa hơn, văn minh hơn kỳ một. Về nói về vật chất. Rồi tới kỳ ba này nó lại văn minh hơn nữa. Bây giờ các bạn thấy đứa con nít bây giờ nó khôn hơn con nít hồi xưa. Đó các bạn thấy nó đi từ kỳ một thì chuyển kiếp phần hồn. Rồi phần hồn kỳ này con nít nó khôn. Có đứa mười mấy tuổi nói chuyện như người lớn, thông minh. Mà cái khôn ngoan con người lại có cái xảo trá. Cho nên cái sự xảo trá đó có sẽ đi tới sai lầm và tiêu diệt tất cả phần họ. Cho nên Thượng Đế phải chặn lại và để giáo dục ân xá kỳ ba, để khuyến khích con người phải hiểu nhân đạo rồi đi tới thiên đàng. Cho nên nhân đạo thì Thượng Đế đã cho vật chất đầy đủ, chế độ tự do có đầy đủ. Mà nếu còn sai lầm thì bị gì? Bị một cơn khủng hoảng về tâm linh. Tự nhiên hậu mới trở về cái ý thức của chính mình và hiểu rõ Thượng Đế đã làm. Và chúng ta quá trình ở Việt Nam chúng ta cũng đầy đủ tự do, đầy đủ vật chất, nhưng mà quá tham lam. Chọn ra một bài học, thành ra bây giờ mọi người thấy rõ rằng giải nghiệp là không nhờ sự tham lam của chính mình, bây giờ đâu có thức giác, bây giờ đâu có thấy sự thương yêu là quan trọng. Mỗi một người Việt Nam bỏ xứ sở quê hương, có nói dốc, nói này, nói kia, nói nọ, nhưng mà cũng nghĩ đất nước, cũng nghĩ quê hương, cũng nghĩ chỉ thương yêu, muốn giúp đỡ những người của chính mình, những người đau khổ. Đó là gì? Học người hàng gắn sự thương yêu mà thật sự phát tâm. Cho nên nhiều bạn ra đây đi làm cũng có bao nhiêu tiền, bắt được cái thơ bên nhà nó thiêu này thiêu kia thiêu đó, cũng chạy đồng đội mua đông mua tay mua chút đựng cho cũng khổ quá. Mình nhịn ăn nhịn mất thì cho chồng khác trong cơn đau khổ. Đó là gì? Các bạn đã xuất hiện cái bài thương yêu mà phát tâm thực hiện như vậy. Hỏi cái bài học của Thượng Đế ác bài nó quý. Mà nếu chúng ta chịu tu và chúng ta ý thức được thì có phải ân xa không? Phải Thượng Đế ân xa cho chúng ta có cơ hội để tiến triển về tâm linh, không dùng vật chất để lôi cuốn chúng ta làm điều sai quay. Thì lúc đó các bạn mới thấy rằng hồng ân của Thượng Đế là ở chỗ nào. Có cách nghĩa ra thì mới có hiểu, còn nếu không cách nghĩa thì không bao giờ hiểu. Cái gì là hồng ân của Thượng Đế? Thượng Đế là ai? Cái thằng Thượng Đế, cái mặt nó ra làm sao mà khen thằng Thượng Đế? Thằng Thượng Đế đó là chính là phần hồn của bạn ở ngay trung tâm, đang quản lý bộ đạo, đang quản lý cái con cái ngón chân của các bạn và trách nhiệm với cả không vũ trụ. Thì cái tiểu thiên địa này ai làm vua thì phần hồn bạn làm vua, là Thượng Đế của tiểu thiên địa. Rồi các bạn tu lên, xuất phát đi lên thì hòa hợp với đại hồn. Là lúc nào, giờ phút khắc nào các bạn sống trong thương yêu thì các bạn được đổi tâm hẳn, thương vợ vô cùng, thương con vô cùng. Và khi các bạn ý thức được bạn là Thượng Đế thì vợ bạn cũng Thượng Đế và con bạn cũng Thượng Đế. ý thức rằng bạn là Phật, con bạn cũng là Phật, vợ bạn cũng là Phật. Thực hiện sự thương yêu vô cùng rõ ràng. Đạo tâm đó, khi thực hiện thương yêu vô cùng, các bạn đi trong quân bình rồi, thiện ác các bạn minh rồi, mới nó mới có cái đạo. Trong cái thiện có ác, trong ác có thiện, các bạn minh rồi. Thì cái luồng thanh điển trung tâm bộ đạo xuất phát ra, nó hòa cảm cả cả không vũ trụ. Lúc đó các bạn mới có cái đạo tâm cứu độ rồi, dẫn giải người ta. Mình biết ăn một bát cơm được ngày nay của Thượng Đế là ngọc điển của Thượng Đế, thì mình phải tu để hòa hợp với thanh điển, rồi mình mới đánh góp vô cho cả cả không vũ trụ. Không vụ lợi cá nhân, hành trì sáng suốt để trao đổi cho những người còn yêu hẹn cho họ tiên hóa. Của cái phàm tâm rất rõ ràng, cái phàm tâm là eo hẹp đó, như tôi thường cắt nghĩa bên trên, cái sự eo hẹp, tưởng là mình cao, tưởng là mình hay, tưởng là tôi học giỏi, cái tưởng đó là phàm đó bạn. Còn cái hòa đồng mới là cái chân, quân bình mới là chân. Còn bạn luôn luôn bất thường, chỉ trích người này, chỉ trích người kia, chỉ trích người nọ, là cái phàm tâm giới hạn mà thôi. Bạn làm sao có lực lượng sửa đổi tâm tư của người khác? Thượng Đế tới ngày nay còn phải bỏ biết bao nhiêu nhập công mà chưa dạy được con người tiến hóa tới tốc độ. Hỏi cái trí thức của cù lần của bạn, bạn làm sao mà bạn dạy được đó đấy? Bạn chưa biết bạn, bạn chưa hiểu bạn là cù lần mà thôi, linh sinh mà thôi, lý luận bất thông mà thôi, rồi đâm ra đau khổ, rồi đâm ra thề thốt, rồi đâm ra tự tử, rồi đâm ra cái chuyện bất minh, không đóng góp được cho xã hội, không đóng góp cho tình thương. Rồi lý luận sai lạc dẫn mình vô trong sự giam hãm không thiên thiện, tạo ra đau khổ cho chính mình, uổng của thế gian và uổng của ông trời, sao khổ biết bao nhiêu. Cho nên nhiều người đúng đầu chứ thiên nắng rồi nó mới thức giác, nó mới vô chùa, rồi nó cạo trọc đầu, rồi nó đi tu. Mà đằng này chúng ta có cơ hội tu như thế này, luyện sức khỏe đi rồi mới minh tâm kiên tâm, là mới hiểu được. Chứ còn cái ý ghen tương đó là tà đạo. Biết có một bên này, không biết hai bên. Còn quân bình thiện ác phân minh thì đâu có nghĩ chuyện ghen tương tà đạo nữa, đâu có eo hẹp, bay bổng lên hòa hợp cả càn khôn vũ trụ. Làm sao có sự eo hẹp? Ở đâu tôi cũng sống, ở đâu tôi cũng chỉ quan trọng với sự thương yêu và tha thứ mà thôi. Nên cái đậm loạn đó, mình rước vô nó đậm loạn, thì cách nghĩa bên trên. Chúng ta không rước vô không có đậm loạn. Chúng ta cho cái ngoại cảnh đó là quan trọng, là phải đem sự đậm loạn cho chúng ta. Mà chúng ta hóa giải đi ra để hòa hợp, để ý thức được trung tâm có một mọi trạng thái đều được tiến triển như ta, thì chúng ta thành tựu. Cái phần thanh điển chúng ta hòa hợp với tất cả, cái lý nào cũng đúng, mà để xây dựng cái trung tâm của chính nó, chính mọi trạng thái, thì chúng ta thanh tịnh. Còn chúng ta động là tại vì, tại sao? Tại vì bất minh mà xấu, không chịu hòa cảm với thiên hạ là mình động. Mà hòa với thiên hạ sẽ tỉnh, mình thấy lấy cái tình thương và đạo đức làm hàng rào cho tâm linh sống đời đời trong thanh tịnh sung sướng biết là bao nhiêu. Tại sao phải vun bồi sự lẫn loạn mà chuốc lấy sự đau khổ buồn tủi để làm gì? nghèo nàn quá bạn ơi, buồn lắm bạn ơi. Chúng ta cứ ở thế gian không nhiều thì ít, cũng ăn gạo, cũng ăn mấy chục năm rồi, của ông trời mấy chục năm rồi.